là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái có 267 sản phẩm ô cốp.
Huyện Trạm Tấu trồng mới gần 350 hectare rừng.
Cảnh sát giao thông Yên Bái tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Tiếp đó là ghi nhận sự quyết tâm của tỉnh Yên Bái vươn lên trong mọi khó khăn để phát triển mạnh mẽ và hạnh phúc.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 12, đoàn công tác của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 Yagi gây ra. Đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái, các thành viên Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tiếp và làm việc với đoàn. Tính đến ngày 28 tháng 11 2024, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền của trên 7.350 lượt tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với số tiền hơn 368,3 tỷ đồng. Trong đó, 229 tỷ do Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ, hơn 86 tỷ đồng từ nguồn tài trợ các địa phương. Thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ban Vận động Cứu trợ cấp huyện, xã tiếp nhận hơn 39,1 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện rà soát, thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác mức độ thiệt hại của từng địa phương, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đến nay, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã phân bổ số tiền hơn 243,9 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình bị sập trôi hoàn toàn, nhà bị hư hỏng nặng, nhà phải di rời khẩn cấp, hỗ trợ người chết, mua gạo cứu đói cho các hộ dân, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khắc phục cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học, cơ sở y tế, khu tái định cư và hỗ trợ cho các địa phương thực hiện các nội dung chi khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Ban Vận động Cứu trợ cấp huyện, xã đã phân bổ hơn 12,5 tỷ đồng chi hỗ trợ cho các nội dung như hỗ trợ sạt lở đất, làm nhà, hỗ trợ mua thuốc, san gạt mặt bằng khu tái định cư, khắc phục kênh mương nội đồng. Đối với công tác vận động, quản lý, phân bổ, sử dụng hiện vật, tỉnh Yên Bái cũng đã kịp thời phân bổ toàn bộ số hàng hóa hỗ trợ người dân bị thiệt hại tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và các ban ngành đối với tỉnh Yên Bái khi địa phương phải chịu nhiều thiệt hại do thiên tai. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết tỉnh Yên Bái đã rất nỗ lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chính sách để kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, trong đó đặc biệt quan tâm tới an sinh xã hội, phục hồi nông nghiệp và miễn giảm học phí. Số kinh phí còn lại mới được Trung ương cấp, tỉnh Yên Bái đang đẩy nhanh tiến độ để giải ngân sớm, quyết tâm đến ngày 31 tháng 12, những nhà ba cứng sẽ hoàn thành. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã đánh giá cao những cách làm sáng tạo của tỉnh Yên Bái trong việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ. Đồng thời đề nghị tỉnh cần quản lý chặt chẽ kinh phí phân bổ, có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban Vận động Cứu trợ tỉnh với Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân tại cơ sở, nhanh chóng thực hiện giải ngân số kinh phí hỗ trợ, chậm nhất là 31 tháng 12 phải hoàn thành.
Thưa quý vị và các bạn, 11 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái có thêm 38 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao, đạt gần 137% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh có 267 sản phẩm ô cốp, trong đó có 25 sản phẩm được công nhận 4 sao, gồm sản phẩm miến đao dưới viên của Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Miến đao dưới viên, sản phẩm du lịch cộng đồng Hồ Thác Bà của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, và 242 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao. Các sản phẩm ô cốp tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, thảo dược, đồ uống, dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được vị thế trên thị trường và có trong các cửa hàng, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc, qua đó từng bước thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Năm 2024, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu được giao kế hoạch trồng mới 300 ha rừng. Đến nay, đơn vị đã trồng được 348 ha rừng, vượt kế hoạch được giao. Diện tích rừng phòng hộ được trồng mới chủ yếu là cây với thuốc, thông, bơ mu, dè, rổi. Do thời tiết mưa nhiều nên tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn trồng bổ sung vào rừng nghèo kiệt được 500 ha, chăm sóc rừng từ 1 đến 3 năm tuổi được trên 300 ha, khoanh nuôi bảo vệ tái sinh được trên 1.600 ha. Thời điểm này, đơn vị đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo nhân dân thực hiện các phương án phòng chống cháy rừng trên địa bàn để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là vi phạm nồng độ cồn. Vì vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán 2025, Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý mạnh tay đối với hai lỗi vi phạm này. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, những ngày này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy theo đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên đường bộ, việc lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện vào các khung giờ khác nhau nhằm tạo tính răn đe thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Cùng với việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ cũng là một trong những chuyên đề xử lý được cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc, triệt để. Cùng với các chế tài xử phạt đủ sức răn đe đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân. Ông Lý Văn Cam, tỉnh Tuyên Quang cho biết:
Tôi đã lái xe, tôi không uống rượu bia gây ảnh hưởng tai nạn do đi xe máy.
Chị Vũ Hồng Ngọc, tổ 8 phường Minh Tân chia sẻ:
Khi mà tham gia giao thông thì sẽ đi đúng tốc độ và không sử dụng rượu bia, chất kích thích ạ. Bản thân em thấy là cái việc xử phạt nồng độ cồn em nghĩ là đủ sức răn đe rồi ạ. Đối với tốc độ thì em thấy hợp lý rồi ạ.
Từ đầu năm đến nay thực hiện chuyên đề về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với trên 6.000 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe trên 2.400 trường hợp, phạt tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 26,54 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số này có đến 28 trường hợp ở lứa tuổi học sinh. Thực hiện chuyên đề về tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 7.170 trường hợp vi phạm, tước 999 giấy phép lái xe, phạt tiền trên 8 tỷ đồng. Đối với thực hiện kế hoạch tuần tra chéo trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh còn xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và trên 700 trường hợp vi phạm tốc độ, 9 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Đại úy Nguyễn Minh Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Từ giờ đến cuối năm thì là lưu lượng phương tiện đặc biệt tăng cao, ví dụ như xe chở đất và xe khách, những lượng khách về này, gian lận thương mại thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện số kế hoạch số 174 của Công an tỉnh Yên Bái về những cái tổ chuyên đề số 1, chuyên đề số 2, tăng cường các biện pháp để kiểm tra về những cái phương tiện nguyên nhân chính trực tiếp như xe chở đất này, chạy phóng nhanh vượt ẩu này, nồng độ cồn và chạy quá tốc độ quy định. Và những cái xe khách mà từ giờ đến Tết Nguyên đán thì là sẽ tăng cường là chở những cái hàng Trung Quốc về địa phương rất là nhiều. Về vi phạm nồng độ cồn thì chúng tôi tập trung vào hai khung giờ chính. Thứ nhất là từ 11 giờ trưa, 11 giờ đến 14 giờ trưa. Và khung giờ buổi tối là từ 18 giờ đến 22 giờ đêm. Đấy là những cái khung giờ mà đặc biệt là mọi người hay thường sử dụng rượu bia và những chất có cồn, đặc biệt là những cái khung giờ đấy.
Từ nay đến Tết Nguyên đán 2025 là thời điểm có nhiều ngày nghỉ, lễ Tết, do đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Vì vậy, với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, kết hợp thay đổi liên tục trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông nhà hàng, quán ăn. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Từ nay đến cuối năm thì căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xây dựng cái kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2025. Trong đó chúng tôi vẫn tập trung vào tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông là đường sắt, đường thủy, đường bộ, và tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông cho các tầng lớp nhân dân. Đồng thời là tăng cường khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý trong tổ chức giao thông để khắc phục xử lý các cái điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để đảm bảo cho bà con đi lại được thuận lợi, an toàn, vui xuân đón Tết lành mạnh.
Với những giải pháp kiên quyết trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, các chất kích thích tốc độ, tình hình trật tự tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến đường trọng điểm cơ bản được đảm bảo, các vi phạm về nồng độ cồn được phát hiện, xử lý kịp thời đã góp phần hiệu quả trong việc răn đe, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên giải quyết 34 vụ án hình sự đạt 100% so với cùng kỳ năm 2023, giảm 3 vụ, 16 bị cáo. Các vụ án hình sự được thụ lý xét xử đúng quy định pháp luật, không để án oan, không bỏ sót tội phạm, không có án quá hạn luật định. thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án luôn đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Cũng trong năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên đã đưa ra xét xử lưu động 4 vụ án hình sự nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm ngoài xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái còn nhiều khó khăn, song nói như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn, nếu cứ mang cái nghèo ra để kêu khó than khổ thì không bao giờ bứt phá vươn lên được. Trên cơ sở đã định vị được con đường và mục tiêu phát triển, với ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Yên Bái đã sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển. 2020-2025 là nhiệm kỳ đặc biệt với dấu ấn về một triết lý phát triển ra đời từ thực tiễn địa phương, từ những trăn trở của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, của tập thể lãnh đạo tỉnh đương nhiệm và từ khát khao, nhu cầu, nguyện vọng của mỗi người dân Yên Bái. Yên Bái trở thành tỉnh đầu tiên và duy nhất đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết, cụ thể hóa một điểm mới và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Con đường phát triển của Yên Bái nhiệm kỳ này đã được xác định rõ, đó là một Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Xanh, màu xanh của rừng, hài hòa giữa vùng thấp và vùng cao, giữa thành thị và nông thôn, giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, không tăng trưởng GDP bằng mọi giá, không tăng trưởng bằng cách đánh đổi, gìn giữ bản sắc văn hóa, không khoác lên mình chiếc áo phải thu ngân sách bao nhiêu mà phải lấy mục tiêu nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân là giá trị cốt lõi. Một năm nữa, nhiệm kỳ 2020-2025 mới kết thúc, song giờ đã có thể nhìn lại những thành quả Yên Bái đã đạt được nhờ định hướng đúng đắn và khát vọng vươn lên, hành động quyết liệt, tư duy đột phá mạnh mẽ và đổi mới sáng tạo.
Trước hết phải kể tới đột phá về tập trung hoàn thiện thể chế và chính sách. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành gần 300 nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án bao trùm tất cả các lĩnh vực, xác định đầy đủ quan điểm, định hướng, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và nguồn lực thực hiện. Trong đó có một số nội dung là những vấn đề mới sáng tạo mang tính tiên phong trong cả nước. Năm 2023, Yên Bái là tỉnh thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc ban hành thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách gắn với cải cách hành chính đã tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho phát triển. Năm 2023, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Yên Bái đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố, chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đứng thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 39 trên 63 tỉnh thành. Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên cả ba trụ cột xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Chỉ số chuyển đổi DTI của tỉnh Yên Bái đứng từ vị trí 40 năm 2020, vươn lên vị trí thứ 15 trên 63 tỉnh thành vào năm 2022, đứng thứ 3 trên 63 tỉnh thành về khả năng cải thiện chỉ số DTI. Yên Bái là một trong 9 địa phương đứng đầu về nhận thức số, một trong 10 địa phương đứng đầu về nhân lực số, xếp thứ 9 trong bảo đảm an toàn thông tin mạng, xếp thứ 15 trong xếp hạng thể chế số và xếp thứ 11 trong hoạt động kinh tế số.
Tiếp đến là đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Yên Bái đặc biệt quan tâm phát triển nhân lực là lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo thực tiễn địa phương và nhu cầu của thị trường lao động, chú trọng nguồn nhân lực lao động nông thôn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 đạt 67,7%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho gần 20.000 lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp gần 8.000 lao động. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ công chức viên chức khối hành chính sự nghiệp có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 76,46%, trong đó trình độ sau đại học chiếm 6,9%. Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học cao đẳng là gần 93%. Đặc biệt, Yên Bái đã ban hành và thực hiện hiệu quả đề án 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Và không thể không nhắc tới đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Yên Bái đã huy động lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại có trọng tâm trọng điểm, tạo động lực mới cho phát triển. Nhiều công trình trọng điểm được khởi công khánh thành, nhiều tuyến giao thông trọng điểm, tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, liên thôn bản được đầu tư mở rộng. Trên địa bàn tỉnh đã có 8 cây cầu bắc qua sông Hồng, hệ thống kết cấu hạ tầng, điện đường, trường trạm được quan tâm đầu tư, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Yên Bái luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước và được Trung ương giao thêm vốn. Riêng với các chương trình mục tiêu quốc gia, Yên Bái luôn ở trong nhóm 10 tỉnh có tỷ lệ giải ngân tốt, được đánh giá cao. Nhiều năm qua, tỉnh đã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản.
Bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 7,24% năm, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Khu vực nông nghiệp, nông thôn khẳng định vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, với tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao, bình quân 3 năm đạt 5,53%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng. Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng. Hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,68%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 3%. Đến nay toàn tỉnh có 110 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 73,3% tổng số xã toàn tỉnh. Có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 4 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Trở lại triết lý phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ở Yên Bái hôm nay, khái niệm về hạnh phúc đã được định hình rõ nét trong các phong trào thi đua yêu nước của mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ quan đơn vị trong tỉnh. Đó là gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, làng hạnh phúc, xã phường thị trấn hạnh phúc, là trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, là bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc. Tỷ lệ người dân hài lòng về cuộc sống, về môi trường sống, về tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe tăng cao. Để trong tương lai không xa, Yên Bái tự tin xây dựng tỉnh hạnh phúc.
Sự tự tin, Yên Bái đã sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái là hoàn toàn có cơ sở. Bởi cùng với các nền tảng quan trọng là những kết quả đạt được sau gần 40 năm đổi mới, Yên Bái có rất nhiều tiềm năng lợi thế phát triển riêng có khi nằm ở trung tâm khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, cửa ngõ vào vùng Tây Bắc, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hệ thống giao thông đồng bộ, đường sắt và đường thủy của tỉnh ngày càng hoàn thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, kinh tế văn hóa xã hội ngày càng có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được bảo đảm, hệ thống chính trị vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, văn hóa và đạo đức. Từ một vùng đất khó khăn, Yên Bái đã và đang chứng minh rằng bằng ý chí, niềm tin và sự sáng tạo không ngừng, mọi giới hạn đều có thể vượt qua. Hành trình phía trước không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để Yên Bái khẳng định vị thế, góp một dấu son tươi sáng vào bức tranh phát triển chung của đất nước. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ngày 2 tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi Hamas thả các con tin đang bị giam giữ tại dải Gaza, đồng thời cho biết những người liên quan đến vụ bắt giữ sẽ phải trả giá đắt nếu các con tin không được thả trước khi ông nhậm chức vào tháng 1 tới. Hiện phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vẫn đang giam giữ khoảng 100 con tin, trong đó có cả công dân Mỹ. Ông Trump khẳng định nếu các con tin không được trả tự do trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, thời điểm ông nhậm chức Tổng thống Mỹ, những kẻ gây ra tội ác chống lại loài người sẽ bị tấn công mạnh hơn bất cứ ai trong lịch sử Hoa Kỳ. Cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi Hamas hôm 30 tháng 11 công bố đoạn video về một người đàn ông được cho là con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, các cuộc đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin vẫn bị đình trệ. Tổng thống Nga Putin đã phê duyệt kế hoạch ngân sách tăng chi tiêu quân sự năm 2025 ở mức cao kỷ lục. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang có chiều hướng leo thang. Theo kế hoạch, khoảng 1/3 ngân sách của Nga được phân bổ cho quốc phòng tương đương với mức 13.500 tỷ rúp, tăng so với mức 28,3% được báo cáo trong năm nay. Động thái tăng chi tiêu quốc phòng của Nga được đánh giá là nhằm giúp nước này giành những bước ngoặt lớn hơn trên chiến trường trước khi bước vào giai đoạn đàm phán sắp tới. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 2 tháng 12, Giám đốc Sở Cảnh sát Paris tiết lộ sẽ kích hoạt một hệ thống an ninh đặc biệt có mức độ an ninh tương tự như trong Thế vận hội Olympic Paris khi nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại vào ngày 7 và 8 tháng 12. Theo cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Paris, hàng ngàn cảnh sát hiến binh, binh lính và nhân lực khác sẽ được triển khai để đảm bảo lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà được tổ chức an toàn và diễn ra suôn sẻ. Theo giới chức Pháp, dự kiến có hơn 50 nguyên thủ quốc gia tham dự lễ khai trương nhà thờ Đức Bà Paris. Khi đó, chỉ những vị khách mời mới được phép vào quảng trường phía trước nhà thờ Đức Bà và bên trong nhà thờ, nơi có sức chứa lên tới 3.000 người. Giới chức Nhật Bản cho biết Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc đang xem xét công nhận kỹ thuật nấu rượu sake của Nhật Bản là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Kỹ thuật nấu rượu sake của Nhật Bản được ghi nhận có từ rất lâu đời, sử dụng loại nấm koji để lên men các nguyên liệu thô như gạo và lúa mì. Tại mỗi địa phương của Nhật Bản đều có những đặc sản rượu sake khác nhau tùy đặc điểm khí hậu, nguồn nước và từng vùng và kỹ thuật thủ công. Nhiều địa phương của Nhật Bản cũng đang thúc đẩy các hoạt động quảng bá văn hóa rượu sake thông qua các tour du lịch rượu sake để du khách trong và ngoài nước có thể trải nghiệm thực tế. Nếu được UNESCO công nhận, kỹ thuật sản xuất rượu sake sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 23 của thế giới. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 15 La Liga, những diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu giữa Sevilla và Osasuna đã diễn ra trong hiệp 2. Thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn được Sevilla và Osasuna tạo ra ngay từ đầu trận. Tuy nhiên bàn thắng lại không đến trong hiệp đấu thứ nhất. Phải bước đến hiệp thứ hai, sự khác biệt mới được hai đội mang đến. Phút 67, Sevilla tìm được đường vào khung thành Osasuna nhưng bàn thắng không được công nhận. Chỉ 2 phút sau, Osasuna đáp trả bằng bàn thắng mở điểm. Acedo tạt bóng chính xác để Budimir băng vào đánh đầu tung lưới Sevilla. Sevilla không muốn thua trận trên sân nhà, họ gia tăng sức ép và hưởng niềm vui ở phút 72. Luque Bekio đón đường chuyền dài của đồng đội, sau đó vượt qua thủ thành đối phương để ghi gỡ bàn hòa 1-1. Thời gian còn lại của trận đấu, Sevilla và Osasuna đã tạo ra thêm một số cơ hội khác. Dẫu vậy không bên nào tận dụng được, qua đó chấp nhận hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở lượt trận thứ 6 vòng bảng AFC Champions League, Anad đã gặp nhiều khó khăn khi chạm trán đội bóng Qatar trên sân nhà. Sự vắng mặt của siêu sao Ronaldo khiến đại diện Saudi Plus gặp khó khăn trong khi khâu tấn công. Sau một hiệp bế tắc, Anad bất ngờ để đối phương vươn lên dẫn bàn phút 53. Tác giả pha lập công mở điểm cho Ansat là Akram Afif. Khoảng thời gian tiếp theo, huấn luyện viên Pioli thực hiện nhiều sự thay đổi nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Để rồi nỗ lực của Anad cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống Roman Said phản lưới ở phút 80. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng phút 90+9, Ansat được hưởng phạt đền và Adam Onat không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định cho đội bóng Qatar. Chung cuộc, Anad nhận thất bại 1-2. Đây cũng là trận thua đầu tiên của họ ở AFC Champions League sau 6 lượt trận. Ronaldo và đồng đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực Tây Á 13 điểm, kém đội đầu bảng Al Hilal 3 điểm. Rạng sáng nay, lễ bốc thăm vòng 3 FA Cup đã được diễn ra tại sân Old Trafford. Các cựu danh thủ McHugh và Dion Dublin đã thực hiện bốc thăm. Kết quả của lễ bốc thăm vòng 3 FA Cup còn cho diễn biến thú vị khi MU chạm mặt Arsenal. Ngoài cặp đấu này, cuộc chạm trán giữa Aston Villa và West Ham ở vòng 3 FA Cup dự báo cũng diễn ra cân tài cân sức. Họ đều đang thi đấu ở ngoại hạng Anh và có vị thế không chênh lệch nhau nhiều. Bên cạnh một số trận đấu hấp dẫn này, phần lớn kết quả bốc thăm vòng 3 FA Cup cho ra sự chênh lệch lớn giữa các đội. Những ưng lớn của đội bóng đá Anh như Man City, Liverpool hay Chelsea đều chạm trán các đối thủ thua thiệt nhiều về mặt đẳng cấp. Với Man City, họ chỉ phải đối đầu với Sanford City, đội hiện chơi ở giải hạng 4 nước Anh. Chelsea gặp Mokambe, còn Liverpool chạm trán Accrington Stanley. Những đối thủ này của các ông lớn ngoại hạng Anh đều chơi ở giải hạng 4 nước Anh giống như Sanford City.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống. tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bút chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.